27, cụ bà Đỗ Thị Xuân, sinh năm 1935 tại Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, cư ngụ tại phường Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, hỏi: Thưa thầy, khi đọc sách Nguyễn Nhân Viết, tôi đạt được bí mật thiền tông. Năm rồi, tôi có đến đây trình thầy. Thầy có cấp cho tôi một giấy chứng nhận là đạt được bí mật thiền tông mang số 62. Mỗi lần tôi nhìn tấm bằng chứng nhận và sổ sách truyền thiền là tôi lại khóc. Khóc đây là vì tôi được phước lớn quá. Khi mãn phần, tôi biết cách vào Phật giới ở. Đã được như vậy rồi, tôi rất thương cho những người xung quanh, nên đến đây xin hỏi thầy một ý như sau: Sao thầy không công khai đứng ra phổ biến cho nhiều người biết, để họ biết đường giải thoát? Trưởng ban trả lời:
Thưa cụ Đỗ Thị Xuân, câu hỏi của cụ rất phải. Trong Huyền Ký Đức Phật có dạy: Người nào nắm được mạch nguồn thiền tông thì phải tuân thủ ba phần như sau. Một, chỉ nói cho vài người biết rồi dừng. Hai, không nói thời gian dài. Ba, không nói chỗ đông người. Vì sao vậy? Vì mạch nguồn thiền tông này cực dương, tức cực mạnh. Nó phá đi tất cả những thứ trong vật lý là tiền, tài, danh, lợi và địa vị. Người sống hiện nay ai cũng sống hoàn toàn giữa các thứ ấy. Vì vậy pháp môn thiền tông này, người nào đứng ra nói chỗ đông người sẽ mất mạng ngay. Đã có người đem ra thí nghiệm lời của Đức Phật dạy này rồi. Như năm 2011, có anh thanh niên 28 tuổi, quy với vị thầy có danh tiếng. Khi anh đọc sách Được Giác Ngộ Yếu Chỉ Thiền Tông, anh có hỏi vị thầy quy y cho anh chỉ hai câu như sau, mà bị thầy anh đánh cho một trận. Anh hỏi như sau: Kính thưa thầy, Phật là gì? Tu sao để được giải thoát? Anh bị thầy mình đánh cho mấy bạt tai đỏ mặt. Vì sao anh bị đánh như vậy? Vì hai câu này là tuyệt mật của Đức Phật dạy, mà thầy anh là người bình thường thì làm sao biết được hai câu tuyệt mật này? Hơn nữa, trong lúc anh hỏi, thầy anh đang giảng đạo cho người khác nghe, nên phải đánh anh và nói như sao để người khác không phát hiện cái không biết của thầy mình: Mày vô phép, vân vân. Tôi cũng nói cho cụ biết, Đức Phật nói ra pháp môn này còn bị chửi, các tổ nói ra còn bị mất mạng. Vì vậy chúng tôi phải vâng lời Đức Phật, không dám tiếp nhiều người, phải nhờ soạn giả Nguyễn Nhân tuyển lựa. Chúng tôi chỉ phổ biến một thời gian ngắn rồi thôi.
Cụ bà Nguyễn Ánh Hoàng, 75 tuổi, bạn đi chung với cụ bà Đỗ Thị Xuân, đứng lên hỏi: Kính thưa trưởng ban, như vậy những vị tu theo pháp môn Tịnh Độ hay các pháp môn khác, sao họ tập trung được nhiều người? Trưởng ban trả lời:
Vì pháp môn Tịnh Độ hoặc các pháp môn khác là dụng công tu có kết quả theo chiều vật lý. Như người tu Tịnh Độ, ý họ muốn về nước Cực Lạc để hưởng sung sướng, như đi trên đất bằng vàng rồng, qua lá trái bằng châu ngọc, chim muông ca hót rất hay, đi cúng dường các nơi thờ chư Phật tuyệt đẹp, vân vân. Khi hưởng hết phước sẽ trở lại loài người sống tiếp. Nói tóm lại, tu mà sử dụng thân và tâm vật lý là có kết quả của vật lý. Tập trung bao nhiêu người cũng được. Vì sao vậy? Vì người dạy được thu lợi, còn người tu được hưởng vui sướng, tức họ đồng ý giai trả với nhau. Vì vậy tập trung càng đông càng tốt.
Cụ bà Đỗ Thị Xuân và cụ bà Nguyễn Ánh Hoàng hết sức vui mừng và cảm ơn trưởng ban, vì hai bà đã hiểu sâu về pháp môn thiền tông học này rồi vậy.